có những cái thể xác bên ngoài có vẻ hấp dẫn, làm cho người ta mê. Nhưng mà đến khi người ta tới gần, tới chung thì ta khám phá ra những cái rất là tiêu cực, những cái xấu ở bên trong. Và người ta cảm thấy rằng người ta không có kính trọng, người ta không có triều mến, người ta không có thương tiếc, người ta không có quý trọng. Vậy vậy cho nên tình thương, tình yêu nó chết liền lập tức, nó yếu, nó chết yếu rất là mau. Vậy vậy cho nên cái bóng sắc ở bên ngoài là mình phải cẩn thận. Và nhiều người sử dụng cái bóng sắc bên ngoài để chinh phục, mà chinh phục xong rồi á thì bắt đầu nó có sự đổ vỡ. Tại vì sớm muộn gì người ta cũng sẽ thấy sự thật. Vậy vậy cho nên mình phải có cái giá trị của con người của mình, và chính cái giá trị đó, cái đẹp đó từ trong ra ngoài, nó sẽ làm cho cái tình yêu nó bền vững lâu dài. Vậy vậy cho nên cái bóng sắc không, nó không có đủ bảo đảm, nó cần phải có cái đức hạnh, nó cần phải có cái tài năng, nó cần phải có sự chung thủy, nó cần phải có sự hạnh phúc, nó cần có cái khả năng sống hạnh phúc và có thể giúp được cho người kia sống hạnh phúc. Thì có những cái đó thì bảo đảm tình yêu sẽ nó sẽ bền vững, nó kéo dài. Và những cái đó là những cái mình có thể tu tập, mình có thể chế tác, mình có thể làm giàu cho con người của mình. Đứng về phương diện kiến thức á, thì mỗi ngày mình càng có thêm kiến thức rộng rãi, sâu sắc. Đứng về phương diện đạo đức thì mỗi ngày mình càng có nhiều thương yêu, hiểu biết, nhẹ nhàng, tự do. Thì những cái đó là mỗi ngày đều mình do sự tu tập mà mỗi ngày mình làm giàu cho cái con người của mình. Và khi mà mình được giàu có đứng về phương diện đó rồi á, thì mình sống của mình cũng có đủ hạnh phúc. Và khi mình sống với một người khác thì mình làm hạnh phúc cho người đó. Và do đó cái liên hệ giữa hai người càng ngày càng bền chặt, càng đẹp đẽ. Thì tình yêu đích thực và tình yêu lâu dài nó chỉ có thể có được trong cái trường hợp đó. Còn khi mình cưới người ta về rồi mà mình khám phá ra đây là một cái thùng rỗng, không có gì ở trong hết, thì mình sẽ vứt cái thùng đó ra ngoài trong một vài tháng. Dù bên ngoài có sơn son, thiết vàng, nó rất là hấp dẫn, nhưng bên trong nó rỗng tích, nó không có hạnh phúc. Nó toàn là những cái chất độc ở trong, chất độc tham, sân, si, đủ thứ hết. Mà rước về là cực lắm. Ta nên phải cẩn thận, đừng có bị mê hoặc bằng những cái bóng sắc bên ngoài, bằng những cái lớp sơn bên ngoài. Bây giờ trong các tiệm bán cosmetic họ bán toàn là thứ sơn để mình đeo và mình sơn cái bên ngoài. Cho nên mình phải biết cẩn thận. Tại vì cái bên ngoài á, nó có thể làm cho mình lầm. Thì trang bị một cái bên ngoài giống như là để câu người khác, giống như một người đi câu đó, họ móc vào một con mồi vào trong cái cần câu, họ mới thả xuống dưới nước được. Và để hấp dẫn con cá không biết đó là cái mồi, tưởng là thiệt, cắn vào một cái thì bị móc lên thôi, bị kéo lên. Và hiện bây giờ có những người họ làm như vậy đó, con trai những con gái, họ điểm tô cho họ có cái bên ngoài để mình bị cắn câu rồi á, thì mình chịu khổ suốt đời thôi. Bây giờ họ đi câu, họ móc những con mồi bằng plastic nữa. Mà những con mồi bằng plastic nó giống hệt những con mồi thật, nó ngon lành quá, nhưng mà cắn vô cái nó không có cái mùi vị gì hết mà bị móc vào cổ họng liền, rất là nguy hiểm. Mà loài người đang thực tập như vậy nhiều lắm. cứ đi ngoài đường đếm có biết bao nhiêu cái tiệm bán đồ cosmetic là đủ biết à. Ừ. Người ta không có trang bị cho người ta một cái nội dung, người ta không có lo để người ta có cái nội dung của hạnh phúc, người ta chỉ trang bị cái bên ngoài thôi, những cái áo, những cái quần, những cái màu son, những màu phấn, những cái loại nước hoa, mấy thứ đó là để đánh lừa người ta, đánh lừa người ta. Cho nên phải cẩn thận lắm. Và trước khi mình mình đi tới một cái cam kết đó, thì mình phải biết rõ cái người kia, biết rõ cái người kia, đừng có vội vàng, phải có thời gian để biết rõ người kia có cái nội dung của người đó như thế nào, đừng có bị cái bên ngoài của người đó nó đánh lừa, rất là quan hệ. Và đừng để cho cái dục ở trong con người của mình nó làm chủ. Nếu mình để cái dục á, tức là cái desire, cái desire, nếu mình để cho cái đó nó kéo mình đi thì mình sẽ hối hận. Mình phải giữ gìn cái thân của mình phải giữ gìn cái tâm của mình. Cái giáo dục ngày xưa của mình nó rất là kỹ về chuyện này, mẹ dạy con, cha dạy con. Người ta có thể vượt qua một vài cái hàng rào của lễ giáo, nhưng mà tới cái hàng rào quan trọng nhất thì người ta có thể dừng lại được. Như trong trường hợp của Thí Kiều á, thì Thí Kiều biết là Kim Trọng đã thuê cái nhà ở sát nhà mình rồi. Và đã biết rằng đã có dịp nói chuyện với Kim Trọng rồi, thì có cái bữa đó thì cả nhà đi ăn giỗ bên ngoài, thì Kiều mới giả bộ nhức đầu hay đau bụng gì đó ở nhà để có dịp qua chơi với Kim Trọng. Thì giữa hai nhà nó có cái hàng rào, nó có cái hàng rào, và có một cái chỗ đó nhấc lên những cái hàng rào để chung qua bên kia thì nó dễ thôi. Cho nên Thúy Kiều đã tháo cái hàng rào đó đi qua thăm Kim Trọng. Hai người đã thề thốt với nhau, đã nói chuyện với nhau, đã đàn cho nhau nghe, đã nói chuyện tương lai, đã bàn về tương lai, đủ thứ hết. Nhưng mà đến khi Kim Trọng bắt đầu đánh mất cái lễ giáo, tại cái ái trong Kim Trọng đó, nó cái ái dục trong Kim Trọng nó bắt đầu nó bộc lộ ra đó, thì Kiều dừng lại được. Kiều dừng lại được, tại Kiều đã vượt qua hàng rào, đã được nói chuyện người yêu, đã được đối trao những cái lời nguyện ước, đã được đàn cho nhau nghe, đã được làm thơ, được làm những cái đó. Nhưng mà đến khi mà Kim Trọng không còn đứng đắn nữa thì Kiều ngưng lại được, và Kiều không có cho Kim Trọng bước tới một bước nữa. Sóng tình dường đã xiêu xiêu, xem trong âu yếm có chiều lả lơi, hơi lả lơi rồi. Thì Kiều nói, anh đừng có làm như vậy. Tức là Kim Trọng muốn hôn hay làm sao đó, tại vì cô Nguyễn Dung nói rõ. Thầy Kiều nói không có được, tại vì mình chưa làm lễ hỏi chính thức thì làm cái chuyện đó nó sẽ tan nát sau này. Và khi mà Kiều dừng lại được như vậy và nói những cái lời rất là chính đáng thì Kim Trọng nể, và Kim Trọng trở lại cái thái độ rất là cung kính hồi trước. Cái giáo dục ngày xưa như vậy. Và thế hệ ba má của mình đôi khi cũng đã có thể làm những được như vậy. Tuy là có thể vượt một vài cái rào sơ sơ, nhưng mà đến khi gặp phải những chuyện đó thì họ đứng rất vững, tại vì họ được giáo dục rất là kỹ. Tại khi mình thất thân với người con trai rồi á, thì nó có thể có cái sự khinh khi. Nó có thể có sự khinh khi. Và nó coi thường mình rồi á, thì cái tình yêu bị đe dọa. Và vì vậy cho nên đừng để cho người con trai khinh thường mình, coi thường mình. Giữ thân cho thật tinh khiết. Ở trong thời gian đó thì tìm hiểu cho nó kỹ càng, coi thử anh chàng hay là cô nàng có những cái yếu tố nào của hạnh phúc, có sự vững chãi không, có khả năng hiểu mình hay không, và có khả năng thương mình hay không. Tại vì thương có nghĩa là lả lời, là thỏa mãn những cái nhu yếu về thể xác. Thương không phải là như vậy. Cái đó chỉ mới là cái nhu yếu sinh lý thôi. Và nhu yếu sinh lý mà cũng không biết rằng cái đó, cái mục đích của cái sinh hoạt sinh lý đó là để có sự tiếp nối. Và chỉ nghĩ tới cái chuyện nhất thời lúc đó thôi. Thì mình phải có đủ cái bản lãnh, đủ cái đạo đức để mà giữ mình. Và khi mình giữ mình thì mình giữ luôn cho người đó. Mình bảo hộ cho mình thì bảo hộ luôn cho người đó.